Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn.
Mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm của chi hội phụ nữ xóm 3, xã Phúc Hà không chỉ tạo cho hội viên thói quen tiết kiệm hàng ngày mà còn giúp trẻ em nâng cao ý thức cũng như trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Những năm gần đây, hiến máu tình nguyện là phong trào thiết thực được đông đảo các sinh viên hưởng ứng, tham gia tích cực. Trong đó phải kể đến các sinh viên đến từ trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Họ là những chiến binh áo trắng tự nguyện cho đi giọt máu để giành lại sự sống cho bao người. Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 17 tháng 5, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019. Dự buổi lễ có các đồng chí Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Xuân Phát, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên. Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên được thành lập năm 2014. Hội hiện có 400 hội viên sinh hoạt tại 16 chi hội và một ban liên lạc nữ ở 32 xã phường. Trong những năm qua, hội đã tích cực tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các giá trị lịch sử của đường Hồ Chí Minh, truyền thống anh hùng của bộ đội Trường Sơn cho thế hệ trẻ. Hội viên của hội tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương, nơi cư trú. Hiện hội có 54 hội viên tham gia giữ các chức vụ trong tổ chức chính trị xã hội tại các xã phường. Năm 2018, hội phối hợp với Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thái Nguyên và các nhà hảo tâm xây dựng một nhà tình nghĩa cho hội viên với tổng số tiền hỗ trợ 145 triệu đồng, tổ chức cho hội viên đi thăm lại chiến trường xưa, v.v. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ghi nhận những đóng góp của các hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí mong muốn các cấp hội tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố. Nhân dịp này, Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên đã tặng kỷ niệm chương Trường Sơn cho 4 đồng chí có thành tích xây dựng và phát triển truyền thống bộ đội Trường Sơn, tặng giấy khen cho 7 tập thể và 17 cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng hội năm 2018 và năm 2019. Tặng 25 suất quà cho các hội viên là nạn nhân chất độc da cam tích cực tham gia đóng góp xây dựng hội và tặng 11 suất quà cho con cháu hội viên bị ảnh hưởng chất độc da cam.
Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2019, tối 17 tháng 5, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 10 năm 2019 với chủ đề Người là niềm tin tất thắng. Dự chương trình có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố; Quản Trị Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, phường, xã của thành phố cùng đông đảo bà con nhân dân, học sinh, sinh viên một số trường đại học, cao đẳng, trung học trên địa bàn. Tại chương trình, khán giả đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đến từ 14 đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, văn hóa tiêu biểu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng và Bác Hồ kính yêu, truyền thống anh hùng của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới phát triển quê hương đất nước, thành phố Thái Nguyên anh hùng, văn minh, giàu đẹp. Hầu hết các tiết mục được dàn dựng công phu, đem tới nhiều cung bậc cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp cho khán giả. Chương trình nghệ thuật là một trong những hoạt động của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân thành phố Thái Nguyên, thể hiện niềm tự hào về Đảng Quang Vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, niềm tự hào về thành phố Thái Nguyên trong sự nghiệp 57 năm xây dựng và phát triển, đồng thời cũng là dịp để các đơn vị cơ quan văn hóa được mở rộng giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, góp phần tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019 của thành phố Thái Nguyên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên và học sinh trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, Trong những năm qua, Chi hội Phụ nữ xóm 3 xã Phúc Hà đã có nhiều hoạt động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mô hình nuôi lợn tiết kiệm là một ví dụ điển hình. Từ mô hình này đã tạo cơ hội cho nhiều gia đình trẻ em khó khăn vươn lên trong cuộc sống và qua đó cũng đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong hội viên phụ nữ ở cơ sở.
5 năm trước, gia đình chị Mai Thị Minh, xóm 3 thuộc diện hộ nghèo của xã Phúc Hà. Năm 2016, chị được Chi hội Phụ nữ xóm cho vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn tiết kiệm nuôi lợn nhựa. Có nguồn vốn, chị đã đầu tư phát triển chăn nuôi. Nhờ chăm chỉ làm ăn và biết tiết kiệm trong chi tiêu, đến nay gia đình chị đã thoát nghèo và trở thành hộ có kinh tế khá. Chị Minh chia sẻ.
Một là cái số tiền của chị em cho vay đấy thì cái lúc mà tôi chưa bán được lợn đi thì là nó có cái tiền đấy thì có thể tôi lưu gối vào được. Thế nhưng mà nếu như tôi không có cái số đấy thì lại phải chờ bán lợn đi rồi bây giờ nó có tiền để mua. Đấy là nó thuận tiện cho về chăn nuôi của tôi. Thế rồi thì một nếu mà chuồng trại lợn có rồi thì lại nếu mà vốn liếng nó dư ra thì lại mua cám nó đỡ đi. Bây giờ chưa có tiền mua cám thì mua chịu thì là nó thì người ta cũng bán chịu cho nhưng mà nó phải cõng thêm một ít tiền lãi vào đấy.
Chi hội phụ nữ xóm 3 hiện có 69 hội viên tham gia sinh hoạt với mục đích vừa tiết kiệm chi tiêu vừa giúp đỡ các hội viên khó khăn. Tháng 7 năm 2015, chi hội đã ra mắt mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm với 20 hội viên tham gia. Sau gần 4 năm thực hiện, đã có gần 100 lượt chị em tham gia mô hình với tổng số tiền tiết kiệm được gần 260 triệu đồng cho 45 lượt chị em vay. Từ nguồn vốn này, chi hội đã giúp được 2 hội viên thoát nghèo. Chia sẻ về việc lựa chọn thực hiện mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, bà Nguyễn Thị Nguyệt, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm 3, xã Phúc Hà nói, nhận thức sâu sắc về mục đích ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, hội viên trong chi hội đã tích cực hưởng ứng mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm.
Sau khi mà cấp hội phát động cái phong trào là phụ nữ làm theo tấm gương phong cách đạo đức Hồ Chí Minh thì là có triển khai cái tiết kiệm và hũ gạo tiết kiệm thì là sau cái lần cấp hội triển khai thì tôi có suy nghĩ là ở một cái chi hội ở địa bàn này thu nhập mức rất là thấp. Nếu không tiết kiệm thì không bao giờ có phát triển được kinh tế. Chính vì từ cái chỗ đấy mà tôi, cái mô hình cấp hội đồng thì tôi thực hiện cái mô hình là nuôi lợn nhựa.
Có thể nói, nguồn vốn thông qua các mô hình tiết kiệm của chị em phụ nữ tuy không lớn nhưng đã và đang là giải pháp hữu hiệu trong việc tạo nguồn vốn, đáp ứng một phần nhu cầu về vốn vay phát triển kinh tế gia đình cho hội viên, phụ nữ tại xã Phúc Hà. Đánh giá về mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm của chi hội phụ nữ xóm 3, bà Nguyễn Thị Luân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà cho biết.
Thực hiện kế hoạch của thành phố đã chỉ đạo về thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà cũng đã triển khai tới toàn thể các chi hội trong xã. Các chi hội đều có những cái mô hình học tập hay nhưng mà riêng chi hội 3 là có một cái mô hình điển hình đó là mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm. Trong chi hội phụ nữ thì còn rất nhiều phụ nữ khó khăn, sau khi được tiếp cận với cái nguồn vay tiết kiệm này lãi suất thì lại thấp thì các chị em cũng rất là phấn khởi và tham gia rất là nhiệt tình và cái số tiền vay giúp đỡ cho các chị em cũng đã được mọi người là duy trì có hiệu quả hơn.
Qua thực hiện, hiệu quả mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm của chị em phụ nữ xóm 3, xã Phúc Hà cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là khó, chỉ là do cách làm theo của mỗi người, mỗi tổ chức đoàn thể sao cho phù hợp với thực tế của mình. Mô hình này đã và đang được nhân rộng trong mỗi hội viên phụ nữ, giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo.
Ngày 17 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị thống kê, kiểm đếm, vận động thuyết phục, đối thoại, giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình ông Đoàn Quang Trung và các con gái Đoàn Kim Hạnh, Đoàn Thị Hải, Đoàn Thanh Hương trú tại tổ 2 phường Tân Lập để thực hiện dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố chủ trì hội nghị. Tại hội nghị này, hộ gia đình ông Đoàn Quang Trung không đến tham dự hội nghị. Dự án khu dân cư số 1 đường Việt Bắc, phường Tân Lập có tổng diện tích dự án là 18,66 ha, có 2 đơn vị tổ chức và 157 hộ bị ảnh hưởng với tổng kinh phí bồi thường dự kiến là 187 tỷ đồng. Số hộ dự kiến tái định cư là 88 hộ. Đến nay cơ bản các hộ đã nhất trí thống kê kiểm đếm. riêng còn hộ gia đình ông Đoàn Quang Trung và các con gái chưa hợp tác để thực hiện thống kê, kiểm đếm và chấp thuận các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, dù đã được các cơ quan chức năng thành phố phối hợp với chính quyền địa phương nhiều lần mời gia đình ông và các con gái đến họp. Căn cứ vào hồ sơ sử dụng đất, tài sản trên đất, số liệu thống kê do ông Đoàn Quang Trung cung cấp ngày 20 tháng 4 năm 2019, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố đã dự thảo phương án bồi thường tạm tính với đất và tài sản trên đất của hộ gia đình ông Trung và các con gái là trên 8 tỷ đồng và giao đất tái định cư cho hộ ông Trung và ba con gái tại các khu tái định cư trên địa bàn phường Tân Lập theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Trung và các con gái không đồng ý. Sau khi Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ Tái định cư thành phố báo cáo kết quả công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Trung và các con gái, hội nghị đã thống nhất đề nghị các phương án dự kiến, trong đó tiếp tục tổ chức các buổi đối thoại với hộ gia đình ông Trung và các con. Trường hợp nếu gia đình ông không đồng thuận, thành phố sẽ tiến hành cho kiểm đếm bắt buộc theo Điều 70 của Luật Đất đai.
Sáng ngày 17 tháng 5, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã khai mạc chương trình phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân đạo miễn phí cho bệnh nhân. Chương trình do bệnh viện phối hợp với Tổ chức Phòng chống mù loà châu Á thực hiện. Tham dự có giáo sư bác sĩ Hattori Tadashi, giám đốc Tổ chức Phòng chống mù loà châu Á, các giáo sư bác sĩ nhãn khoa đầu ngành của Tổ chức Phòng chống mù loà châu Á và Việt Nam, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đại diện một số sở ban ngành cùng đông đảo người nhà và các bệnh nhân được hỗ trợ thay thủy tinh thể miễn phí đợt này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, để chương trình phẫu thuật diễn ra, bệnh viện tổ chức khám sàng lọc từ gần 1.000 người dân chủ yếu là hộ nghèo, đối tượng chính sách và người cao tuổi trên địa bàn huyện Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên. Qua đó đã chọn gần 120 trường hợp chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể.
Bởi vì hiện nay thì không phải riêng tỉnh Thái Nguyên mà các tỉnh thì đã đến tuổi thì thường là cái bệnh này sẽ mắc phải. Và đặc biệt đối với những người mà mắc cái bệnh mãn tính như là tiểu đường thì cái tỷ lệ này càng cao. Và khi bị rồi thì rất là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt là nguy hiểm trong các vấn đề đi lại, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt. Nên là cái lượng bệnh nhân này thì hàng năm nó đều xuất hiện gia tăng cả. Thì các bệnh chuyển hóa gia tăng thì các bệnh về đục thủy tinh thể và võng mạc thì ngày càng tăng. Thì tôi nghĩ là cứ khoảng 3 đến 5 năm thì nên làm một lần. Thì hiện nay thì cũng có rất nhiều nơi có thể phẫu thuật được thủy tinh thể. Nhưng để phẫu thuật mà đảm bảo chất lượng tốt, các thủy tinh thể chất lượng tốt ấy, thì quả là cũng phải là có sự vào cuộc của các nhà quản lý cũng như là giới chuyên môn. Ngay cả bây giờ thì các trung tâm y tế huyện đôi khi cũng có thể mổ được mắt, nhưng mà để đạt được cái mức độ chất lượng cao thì đây cũng là vấn đề giới chuyên môn về ngành mắt cũng đang.
Chương trình phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí được tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5. Các giáo sư, bác sĩ nhãn khoa của Tổ chức Phòng chống mù loà châu Á, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trực tiếp phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí cho các bệnh nhân. Giáo sư bác sĩ Hattori Tadashi, giám đốc Tổ chức Phòng chống mù loà châu Á, người trực tiếp tham gia mổ cho các bệnh nhân đợt này cho biết.
Tôi đã có duyên tới thành phố Thái Nguyên phẫu thuật cách đây 10 năm. Hồi đó thì Thái Nguyên còn rất nghèo và các cái dụng cụ thiết bị cũng còn kém. Thế và khi tôi quay ở đây, thứ nhất là do cái lời mời của chính quyền địa phương, của bác sĩ địa phương. Thế mặc dù cho Thái Nguyên giờ cơ sở vật chất hiện đại lên rất nhiều, nhưng vẫn còn rất nhiều bệnh nhân không đủ tiền để tham dự một cuộc phẫu thuật để lấy lại thể lực được. Cho nên ý nghĩa của chương trình là chúng tôi giúp những người mà nghèo, cao tuổi nghèo là có khả năng tham gia vào chương trình phẫu thuật để lấy lại được quay trở lại cuộc sống như người bình thường không bị thiệt thòi. Tôi bắt đầu làm cái dự án từ thiện ở Việt Nam từ năm 2002. Thì hồi đó thì số lượng bệnh nhân bị mù loà và đục thủy tinh thể rất nhiều. Thế sau đó là tôi có hợp tác với Bệnh viện Mắt Trung ương này, rồi các bác sĩ địa phương này. Thế dần dần ấy là do chúng tôi tổ chức hàng năm rất nhiều đợt, cho nên là số lượng bệnh nhân đền bù giảm tương đối nhiều và chế độ bảo hiểm tương đối tốt. Đồng thời thông qua việc mổ miễn phí đấy, chúng tôi đào tạo rất nhiều cán bộ địa phương từ đầu tiên là chưa mổ được, họ cũng tự chủ tay nghề mình và cũng khi mà chúng tôi không có mặt đây, họ chủ động giảm thiểu rất nhiều số bệnh nhân về đường tiêu thể rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều người nghèo không có điều kiện đi đến đi mổ và chúng tôi cố gắng vừa phẫu thuật vừa nâng cao tay nghề. các bác sĩ địa phương làm sao có đảm bảo cho những người nghèo họ có cái chất lượng phẫu thuật mắt không kém gì so với các bệnh viện trung ương ở Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh, và thậm chí không kém gì so với việc phẫu thuật tại Nhật Bản.
そういう手術が失明していたとしても受けられないということを聞いて私はぜひともそういう人にもぜひとも光を取り戻していただきたいと思い。
Ông Nguyễn Đức Độ, tổ 28 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên là một trong 80 bệnh nhân của thành phố Thái Nguyên được chỉ định phẫu thuật thay tủy tinh thể miễn phí trong đợt này chia sẻ. Các quy trình kỹ thuật và quy chế chuyên môn được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các ca phẫu thuật đều đảm bảo an toàn, tỷ lệ người bệnh được phẫu thuật thành công đạt 100%. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, góp phần thực hiện vào thắng lợi mục tiêu đến năm 2020. Việt Nam phấn đấu giảm tỷ lệ mù lòa xuống dưới 4,5 người trên 1.000 dân, trong đó giảm tỷ lệ mù lòa ở người trên 50 tuổi xuống dưới 16 người trên 1.000 dân, tăng tỷ lệ phẫu thuật đục thủy tinh thể trên 2,5 người trên 1.000 dân.
Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2019, sáng 18 tháng 5, đội bóng chuyền hơi 167 thuộc tổ 18 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên tổ chức giải bóng chuyền hơi giao hữu giữa các đội bóng chuyền hơi ở trong và ngoài phường. Dự khai mạc giải có lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo chính quyền địa phương. Tham gia giải đấu có 5 đội bóng với trên 55 vận động viên. Các đội bóng thi đấu ở hai nội dung bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ theo thể thức đấu vòng tròn tính điểm để chọn các đội nhất, nhì, ba, đội có phong cách thi đấu đẹp nhất ở mỗi nội dung. Mặc dù các vận động viên đều có độ tuổi trung bình trên 50 tuổi, nhưng nhờ duy trì tập luyện thường xuyên nên đã thi đấu tốt, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, hấp dẫn và được sự cổ vũ, nhiệt tình của đông đảo khán giả. Thông qua giải đấu nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các đội bóng chuyền trong và ngoài phường, tích cực hưởng ứng cuộc vận động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây cũng là một hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 3 năm ngày thành lập đội bóng chuyền hơi 167, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên, các bạn thân mến, khắp nơi đã tràn ngập sắc đỏ của hoa phượng, sắc tím của hoa bằng lăng. Điểm thêm chút hương dịu nhẹ trái mùa của hoa sữa, báo hiệu một năm học sắp kết thúc. Mùa thi, mùa chia tay lại đến. Thời điểm này chắc hẳn các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên đang rất bận rộn ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ. Để giúp các bạn có những giây phút thư giãn sau những ngày miệt mài ôn tập, chuyên mục Alo sinh viên số tháng 5 này sẽ chuyển đến các bạn những thông tin về hoạt động hội, những tấm gương sinh viên tiêu biểu. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là tiểu mục Nhịp sống sinh viên. Trong tiểu mục Tôi là sinh viên có bài viết Những chiến binh áo trắng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiểu mục Nhịp sống sinh viên.
Ngày 10 tháng 5, tại Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin Đại học Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý và Ngày hội đọc sách Đại học Thái Nguyên năm 2019. Triển lãm trưng bày giới thiệu 150 bản đồ, tư liệu và 45 tranh cổ động, khổ lớn cùng không gian trình chiếu triển lãm số 3D. Trong khuôn khổ triển lãm, đông đảo sinh viên Thái Nguyên đã được giao lưu trò chuyện với các chuyên gia, nhà nghiên cứu về Biển Đông của nước ta để tìm hiểu, được cung cấp thông tin liên quan đến biển đảo và đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nhằm đẩy mạnh phong trào học môn tiếng Anh, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên, mới đây Ban chấp hành Đoàn Thanh niên phối hợp với Bộ môn Ngoại ngữ tổ chức chương trình Liên hoan tiếng Anh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh năm 2019. Chương trình đã thu hút đông đảo sinh viên trong toàn trường tham gia. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba ở từng phần thi cho các sinh viên xuất sắc.
Ngày 11 tháng 5, Khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật an toàn giao thông và đối thoại giữa lãnh đạo khoa với sinh viên năm học 2018-2019. Tại hội nghị, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã thông tin nhanh tới các sinh viên về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vụ việc liên quan đến sinh viên, hướng dẫn cách phòng chống các loại tội phạm. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo khoa quốc tế đã đối thoại, trao đổi, giải đáp những thắc mắc của sinh viên về công tác đào tạo, thi cử, khảo thí, công tác học sinh sinh viên, chế độ chính sách cho sinh viên, v.v. Nhân dịp này, khoa quốc tế đã trao 13 suất học bổng cho sinh viên có thành tích học tập giỏi và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học tập và rèn luyện tốt.
Tiểu mục Tôi là sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trong các phong trào hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thì hiến máu tình nguyện là phong trào thiết thực được đông đảo các sinh viên hưởng ứng tham gia tích cực. Trong đó phải kể đến các sinh viên đến từ trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Họ là những chiến binh áo trắng tự nguyện cho đi giọt máu để giành lại sự sống cho bao người. Bài viết của phóng viên Minh Tâm.
Anh Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược cho biết, là những cán bộ giáo viên trường y, chúng tôi hiểu máu thực sự quan trọng với cơ thể sống. Do đó, từ năm 2008 đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện là một trong những phong trào nòng cốt của Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên nhà trường. Để phong trào ngày càng phát triển và đạt kết quả cao, hơn 20 năm qua, đoàn trường đã duy trì và phát triển câu lạc bộ vận động hiến máu nhân đạo. Đến nay, câu lạc bộ đã thu hút 200 thành viên và 350 cộng tác viên tham gia. Họ chính là những ngân hàng máu sống, sẵn sàng tiếp máu cho người bệnh mỗi khi cần. Để phong trào có sức lan tỏa trong sinh viên cũng như cộng đồng xã hội, từ năm 2015 đến nay, mỗi năm đoàn trường tổ chức 4 đợt hiến máu tập trung, thu hút hàng nghìn cán bộ sinh viên và người dân tham gia, thu về mỗi đợt 500 đơn vị máu. Chưa kể những lần huy động sinh viên tham gia các đợt vận động hiến máu cấp tỉnh, thành phố hay rất nhiều những ca hiến máu cấp cứu tại các bệnh viện.
Từ đầu năm đến nay, dưới sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường, thì Đoàn Thanh niên nhà trường, Hội Sinh viên, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu đã tổ chức 2 chương trình hiến máu tập trung. Thứ nhất là chương trình Chủ nhật đỏ diễn ra vào tháng 1. Thứ hai là chúng tôi vừa tổ chức thành công chương trình giọt hồng sẻ chia lần thứ 4. Trong thời gian tới, chúng tôi cũng xác định rằng hiến máu nhân đạo với cái ý nghĩa cao đẹp và hiện nay để đáp ứng được cái nhu cầu máu của các bệnh viện, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để nhiều cán bộ giảng viên, sinh viên cũng như người dân tham gia hiến máu để có thể đáp ứng được đủ cái nhu cầu máu trong điều trị tại các cái trung tâm huyết học. Trong các đợt hiến máu thì ngoài cái việc tuyên truyền, tôi cũng tổ chức nhiều cái hoạt động bên lề, ví dụ như là đẩy mạnh công tác khen thưởng những người tích cực vận động, những người tham gia hiến máu, những người đã hiến máu nhiều lần. Mặt khác thì chúng tôi cũng tặng quà tôn vinh những người hiến máu.
Là sinh viên tiêu biểu của đoàn trường về phong trào hiến máu tình nguyện, sinh viên Trương Mỹ Hoa, lớp bác sĩ đa khoa K47B cho biết, được tiếp xúc và chứng kiến những bệnh nhân mắc bệnh về máu, cần máu để duy trì sự sống hay những ca bệnh cấp cứu mới hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của máu như thế nào. Mỗi năm tôi tham gia 3 lần hiến máu, sau 5 năm học đã hiến được 18 đơn vị máu an toàn, đóng góp cho ngân hàng máu của Trung tâm Huyết học Truyền máu Trung ương. Mặc dù khoa học ngày càng phát triển, nhưng không thể tạo ra máu nhân tạo mà phải dùng máu tự nhiên do mỗi cơ thể con người sản sinh ra để cứu chữa người bệnh. Vì vậy, ngoài giờ học, tôi dành phần lớn thời gian vào hoạt động tình nguyện như tham gia truyền thông hiến máu, tổ chức các sự kiện hiến máu, mang đến thông điệp và ý nghĩa cao cả của hiến máu để truyền tải tới người dân, vì mỗi giọt máu đào cho đi sẽ góp phần cho một cuộc đời có cơ hội được sống.
Máu rất là quan trọng đối với cơ thể người vì nó là bộ máy vận chuyển oxy, mang oxy và năng lượng để nuôi các cơ thể, đặc biệt là não. Nếu mà não mà thiếu oxy trong vòng vài phút thôi là có thể dẫn đến nguy cơ chết não, nặng nhất là tử vong. Do đó là cái việc mà vận chuyển oxy của hồng cầu trong máu ấy rất là quan trọng. Nếu một cơ thể mà thiếu máu thì cơ thể luôn luôn trong trạng thái mệt mỏi và không có năng lượng để hoạt động làm việc, ngay cả những việc thường ngày mà họ vẫn làm. Cho nên là nếu mà cơ thể thiếu máu ấy, thì cần phải được bổ sung máu để đáp ứng cái việc cung cấp oxy cho cơ thể. Sau mỗi lần hiến máu toàn phần thì mình không mất nhiều thời gian để hiến ấy, thì mình cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe. Mình chỉ vận động nhẹ nhàng một chút hoặc là không nên tránh căng thẳng một chút thôi để cho cơ thể thích nghi với việc mình vừa giảm một lượng khối lượng tuần hoàn đó. Cho nên là nghỉ ngơi điều độ, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, sau một vài ngày thì có thể trở lại sinh hoạt bình thường như bình thường ấy ạ. Nên mọi người không nên sợ hãi về cái vấn đề là ảnh hưởng sức khỏe hay không, bởi vì bản thân em mới 18 lần rồi, lần nào xong em cũng khỏe re, không làm sao cả.
Còn đối với Nguyễn Xuân Ngữ, sinh viên lớp bác sĩ đa khoa K48G, chủ nhiệm câu lạc bộ vận động hiến máu nhân đạo, đã có 15 lần hiến máu, trong đó 4 lần hiến tiểu cầu, chia sẻ. Mỗi lần hiến máu là mỗi kỷ niệm, mỗi câu chuyện và mỗi hoàn cảnh. Còn nhớ cách đây 2 năm, trong một lần tham gia hiến máu tập trung tại Trung tâm Huyết học Truyền máu Trung ương, sau khi đã làm xong thủ tục chuẩn bị hiến máu toàn phần, tôi nhận được tin có một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu không được bổ sung tiểu cầu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không ngần ngại, tôi lập tức thay đổi quyết định của mình, đăng ký hiến tiểu cầu giúp bệnh nhân đó. vì hiến tiểu cầu không phải ai cũng hiến được, phải là nam giới có sức khỏe tốt. Nếu như hiến máu toàn phần mất 10 phút thì hiến tiểu cầu mất 3 tiếng, có khi cả buổi vì hiến tiểu cầu đòi hỏi các xét nghiệm khắt khe hơn.
Khi mà em đã tham gia công tác này thì chúng em luôn tinh thần là sẵn sàng, dù các chị gọi lúc nào em cũng hiến, kể cả đêm hay là ngày. Về công tác vận động hiến máu tình nguyện hay là công tác đoàn hội của nhà trường thì bản thân em sẽ tiếp tục tham gia. Riêng công tác vận động hiến máu thì em là người đứng đầu trong câu lạc bộ, thì chúng em cũng luôn có định hướng để phát triển câu lạc bộ. Chúng em có một đội riêng là đội ngân hàng máu sống, thì các bạn ấy là những bạn nhiệt tình, có thể gọi các bạn giữa đêm chẳng hạn, thì bọn em duy trì các bạn đó, vẫn có một sự quan tâm nhất định với các bạn đó để các bạn tham gia hiến máu cấp cứu với chúng em ngay trong đêm.
Có thể thấy, nhờ tính xung kích, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, đặc biệt là những chiến binh áo trắng như Hoa, Ngữ và 550 thành viên tình nguyện viên của Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên đã góp phần duy trì sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân mắc bệnh về máu hay cứu sống hàng trăm bệnh nhân trong cơn nguy kịch. Việc làm hành động cao cả, nhân văn ấy thật đáng biểu dương và nhân rộng trong cộng đồng để mỗi người khỏe trong chúng ta nâng cao trách nhiệm với xã hội theo đúng thông điệp. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 5 năm 2019. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Dự báo ngày mai ở các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 37 đến 39 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2019, thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt đang được chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3, Phổ Yên Residence kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội, được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24 trên 24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh bao phủ, chỉ từ 680 triệu đồng. Đây là cơ hội vàng cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ 0934 335544, 0844 232666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo, từ ngày 25 tháng 4 đến hết ngày 25 tháng 5, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên phát động cuộc thi ảnh Khỏe đẹp nhờ yoga dành cho tất cả người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Nguyên, không bao gồm các giáo viên dạy yoga. Để tham gia cuộc thi, bạn hãy chọn cho mình hai bức ảnh đẹp nhất, gồm một bức ảnh đời thường và một bức ảnh tập yoga, đăng nhập vào fanpage Yoga Hà Tuyên và làm theo hướng dẫn. Hãy đăng ký ngay hôm nay để có cơ hội chiến thắng giải thưởng cao nhất là 10 triệu đồng và một năm tập yoga miễn phí tại Yoga Quốc tế Hà Tuyên cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.